Sức mạnh cứu rỗi của Kinh Vân Côi. Quý bạn thính giả thân mến, xem ra là điều không tin được, nhưng Thánh Alfonso de Liguori, nhà thần bí và là tiến sĩ giáo hội, cho rằng ơn cứu rỗi vĩnh cửu của linh hồn Kitô hữu cũng tùy thuộc lòng sùng kính Kinh Vân Côi. Khi đã về già, vào một buổi chiều nọ, thánh nhân không biết mình đã lần hạt Vân Côi kính Đức Mẹ chưa, nên hỏi thầy dòng săn sóc cho mình. Thầy tin là cha đã đọc Kinh Vân Côi rồi, nhưng Thánh Alfonso hỏi lại: "Thầy tin là vậy à? Thầy có chắc thật không? Thầy không biết rằng ơn cứu rỗi của tôi tùy thuộc vào việc sùng kính này hay sao?" Trực giác giá trị ơn cứu rỗi của Kinh Vân Côi cũng là điều mà họa sĩ Michelangelo đã có, và ông đã khiến cho nó trở thành bất tử với bức bích họa Ngày Phán Xét trong nhà nguyện Sistina ở nội thành Vatican. Trong bức bích họa này, bên phải Chúa Giêsu là thẩm phán uy nghiêm kinh khủng trong số các linh hồn diễm phúc đang lên trời và được biến hình vinh quang sáng láng. Có các linh hồn được kéo lên cao nhờ bám chặt vào một chàng chuỗi mân côi. Còn có một hình ảnh khác của chàng hạt mân côi như dây cứu độ, đó là hình ảnh Thánh Gioan Bosco đã mơ thấy. Thánh nhân trông thấy một con rắn độc lớn đang xông lên, nhưng bị một nút thắt di động của một sợi dây to thắt vào đầu nó, khiến cho nó bị chết. Rồi cái dây được đem để vào trong một hộc. Khi mở hộc ra, người ta thấy nó được xếp thành hai chữ Ave Maria, kính mừng Maria. Thánh Gioan Bosco giải thích, con rắn diễn tả quỷ dữ, nút thòng lọng là kinh kính mừng Maria, cái dây là chàng hạt mân côi, là một chuỗi các kinh kính mừng. Với nó, có thể tranh đấu, chiến thắng, phá hủy tất cả mọi quỷ dữ của hỏa ngục. Cả Đức Giáo Hoàng Adriano VI cũng đã khẳng định rằng Kinh Mân Côi là roi đánh ma quỷ. Đây là thực tại luôn luôn thời sự theo lời toàn năng của Thiên Chúa. Bà sẽ đạp dập đầu mi. Với chàng chuỗi mân côi trong tay, chúng ta chỉ có thể chiến thắng chống lại các cường lực ma quỷ, chống lại các đam mê, chống lại các hiểm nguy đủ loại, chống lại tất cả các cám dỗ tấn công chúng ta trong mọi thời đại và ở mọi nơi trên thế giới này. Thật vậy, Kinh Mân Côi cứu đức tin và phong hóa. Kinh Mân Côi Thánh là một phương tiện cứu rỗi linh hồn và thân xác con người. Nó cứu chúng ta trong cuộc chiến chống lại các kẻ thù của linh hồn, giải cứu chúng ta thoát các hiểm nguy của cái chết, giúp chúng ta giữ gìn đức tin nguyên vẹn, nâng đỡ chúng ta trong các hồi phục tinh thần hay trong việc canh cải cuộc sống, cũng như đã nâng đỡ Thánh Đa Minh trong cuộc chiến đấu chống lại bè rối Albigoa đang làm ung thối Kitô giáo thời đó. Cả Thánh Nữ Teresa hài đồng Giêsu cũng bảo đảm với chúng ta với sự đơn sơ rạng người của chị rằng Kinh Mân Côi Thánh như là men có thể biến đổi trái đất. Và đích thật là như vậy. Quả thế, người ta đã thấy có toàn thể các xứ, các miền đã nở hoa thiêng liêng nhờ lòng sùng kính Kinh Mân Côi. Ngay sau công đồng chung Trento, Thánh Carlo Borromeo đã bắt đầu cải tổ giáo phận Milano, Bắc Italia bằng cách đưa việc lần hạt Mân Côi vào trong từng giáo xứ, và đã có được các hoa trái rất an ủi về đời sống Kitô toàn vẹn và trung thành. Giá mà sau công đồng chung Vatican II, người ta đã nghĩ tới việc dùng Kinh Mân Côi như thế. Đấng đáng kính Vincenzo Orsini, Tổng giám mục Benevento Nam Italia, cũng đã dùng Kinh Mân Côi để vực dậy đức tin và lòng đạo đức của dân chúng, và thánh nhân đã chỉ vui hưởng các kết quả của nó. Thánh Vincenzo Palotti xác nhận rằng sở dĩ công việc tông đồ lớn lao của Thánh Gaspare del Bufalo đã phong phú như thế là bởi vì thánh nhân đã dấn thân phổ biến và duy trì trong dân chúng việc lần hạt mân côi như phương thế khá hữu hiệu giúp thay đổi phong hóa. Thánh Gioan Bosco là nhà giáo dục giới trẻ vĩ đại nhất đã coi việc đọc Kinh Mân Côi là một trong những điểm nền tảng trong phương pháp giáo dục của ngài. Có một lần bá tước Roberto D'Azeglio đến thăm cơ sở giáo dục của cha Don Bosco. Ông rất cảm phục công việc của cha, nhưng phê bình việc bắt đọc Kinh Mân Côi là một thực hành nhàm chán và vô ích cần phải bỏ đi. Cha Don Bosco dịu dàng nhưng cương quyết trả lời: "Ấy vậy mà tôi lại rất thích thực thi điều này. Và liên quan tới việc này, tôi có thể nói rằng Đó là điều nền tảng trong cơ sở giáo dục của tôi, và tôi sẵn sàng bỏ hết bao nhiêu điều quan trọng khác, chứ không bỏ việc lần hạt mân côi đâu. Thánh Đồng Bosco chắc chắn là một trong những người ủng hộ quyền năng của kinh mân côi một cách nồng nhiệt nhất để thoát khỏi các quấy phá của ma quỷ, để làm cho đức tin tái nở hoa, để có được và giữ gìn sự trong sạch của giới trẻ, để bảo vệ mình khỏi các sai lầm, để trợ giúp giáo hội. Và không thể khác được, kinh mân côi là đồn trú đặc biệt chống lại các lạc giáo và các tính xấu, như viết trong kinh thần vụ ngày 7 tháng 10 lễ Đức Mẹ Mân Côi. Kinh mân côi vào tới đâu thì các tâm hồn được lôi cuốn và cứu thoát bởi dây xích êm dịu cột buộc chúng ta vào Thiên Chúa tới đó, theo kiểu nói của chân phước Bartolo Longo. Vậy phải nói gì về ơn cứu rỗi mà kinh mân côi có được cho sự hoán cải của người tội lỗi đây? Chỉ cần nói rằng tại lộ Đức và Fatima, Đức Mẹ đã lập đi lập lại nhiều lần là phải lần hạt mân côi, nhất là để cầu nguyện cho ơn hoán cải của những người tội lỗi. Tất cả các thánh đều đã sống kinh nghiệm sức mạnh của kinh mân côi trong lĩnh vực này và bảo đảm với chúng ta điều đó mà không dè dặt. Trong nhật ký của mình, Thánh Massimiliano Maria Colbe, tông đồ thánh mẫu và là người đồng thời với chúng ta, có viết một câu như sau: bao nhiêu tràng hạt là bấy nhiêu linh hồn được cứu rỗi. Như thế, một tràng hạt mân côi có giá trị ơn cứu rỗi của một linh hồn. Lẽ nào chúng ta tất cả lại không lợi dụng kinh mân côi để cứu rỗi các anh chị em bị khốn khó, để cứu các kẻ bất trung và những người sống xa Thiên Chúa? Thánh Luigi Grignion de Montfort bảo đảm với chúng ta rằng khi sử dụng kinh mân côi thì không một tội nhân nào chống trả được. Vì thế, thánh nhân đã có thể viết cuốn sách nhỏ tựa đề Bí quyết đáng khen ngợi của kinh mân côi thánh để hoán cải và được ơn cứu rỗi. Thánh Clemente Hofbauer là một tông đồ chuyên biệt trong việc dùng kinh mân côi để xin ơn hoán cải. Cha luôn có trong tay tràng chuỗi mà Đức Giáo Hoàng Pio VII tặng cha. Khi đánh mất nó, cha đã rất tiếc xót và đau đớn. Nhưng một nữ tu đã tìm thấy và trả tràng hạt lại cho cha. Cha vui mừng cảm động nói: như thế là chị đã giúp tôi trong việc hoán cải những người tội lỗi. Bởi vì mỗi lần tôi đọc kinh mân côi cho một tội nhân thì tôi có được sự hoán cải của họ. Chính vì thế thánh nhân không bao giờ mệt mỏi xin các người xưng tội với cha, giúp cha hoán cải các kẻ có tội và gặp khốn khó bằng cách lần nhiều chuỗi mân côi. Thánh nhân bảo đảm rằng với kinh mân côi, người đã luôn luôn có được các ơn hoán cải mong ước, cả khi đó là trường hợp các tội nhân 30-40 năm không lãnh nhận các bí tích. Và gương mặt nhợt nhạt của người rạng rỡ lên khi có thể kêu lên: Chúa đã cho tôi một linh hồn khác nhờ kinh mân côi. Với chuỗi mân côi, Thánh Ludovico Bertranto, được gọi là tông đồ của các thổ dân da đỏ, đã làm được vô số phép lạ chữa lành bệnh tật và cho cả vài người chết sống lại, nhưng nhất là đã khiến cho 10.000 người được ơn hoán cải. Một tông đồ ngoại thường khác của kinh mân côi là Thánh Gioan Vianney, cha sở họ Arx. Cha Thánh Vianney dùng kinh mân côi để lôi kéo các linh hồn về với Chúa và làm mưa vô số ơn hoán cải lạ lùng xuống trên các linh hồn. Có một lần cha Thánh được mời giảng tĩnh tâm cho dân chúng ở một vùng gần họ Arx. Điều đầu tiên cha Vianney hỏi cha sở là có ai trong số các tín hữu sẵn sàng cầu nguyện một cách mạnh mẽ không? Cha sở chỉ cho cha một bà ăn xin nghèo, chỉ biết lần hạt mân côi suốt ngày. Cha Thánh Vianney lập tức đến gần bà và xin bà lần hạt mân côi trong suốt thời gian cha giảng tĩnh tâm cho tín hữu giáo xứ. Bà cụ ăn mày vâng lệnh cha lần hạt mân côi trong suốt cuộc giảng tĩnh tâm ấy. Cuộc tĩnh tâm đã rất thành công, các vụ hoán cải gia tăng, và cha Thánh Vianney vui sướng làm chứng và nói rằng: đó không phải là công trình của tôi đâu, mà là của Đức Mẹ, do lời khẩn cầu của bà cụ ăn mày lần hạt mân côi đấy. Trong thời đại chúng ta thì có cha Thánh Pio V giấu thành Pietrelcina, người cầu nguyện bằng cách lần hạt mân côi ngày đêm, và chính nhờ các tràng chuỗi mân côi ấy mà cha lôi kéo các đám đông linh hồn cần ơn thánh và ánh sáng tới Giovanni Rotondo, rồi được ơn hoán cải sau đó. Trước hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc và tình trạng băng hoại của xã hội Việt Nam ngày nay, chúng ta hãy tha thiết xin Hội đồng Giám mục và tất cả mọi linh mục phát động chiến dịch chầu thánh thể và lần hạt mân côi liên lỉ suốt ngày từ sáng cho tới chiều trong mọi giáo xứ trên toàn nước. Vì thánh thể và tràng hạt mân côi là hai khí giới vô cùng hữu hiệu giải thoát chúng ta khỏi sự giữ tội lỗi và cái chết.